Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật, mùng 8 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Linh mục Hermann Gassler, đặc trách văn phòng giáo lý của Bộ Giáo lý Đức tin về văn kiện của Bộ về các chỉ dẫn mục vụ cho việc cử hành năm Đức tin. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đức Maria Nữ Vương là nữ tỳ của Thiên Chúa. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, hôm qua mùng 7 tháng Giêng, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố tài liệu mục vụ với những chỉ dẫn và đề nghị cụ thể về việc cử hành năm Đức tin. Năm này sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm nay, trùng vào dịp lễ kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Chung Vatican II. Và sẽ kết thúc vào ngày lễ Chúa Kitô Vua 24 tháng 11 năm tới 2013. Tài liệu mục vụ này được Bộ Giáo lý Đức tin soạn thảo theo chỉ thị của Đức Thánh Cha trong tông thư Porta Fidei, cánh cửa Đức tin, với sự cộng tác của một số cơ quan trung ương tòa thánh và một số hồng y giám mục tại các nước. Ngoài phần nhập đề và kết luận, tài liệu chứa đựng khoảng 40 đề nghị ở 4 bình diện, giáo hội hoàn vũ, các hội đồng giám mục, các giáo phận, sau cùng là các giáo xứ, hội đoàn và phong trào của giáo hội. Trong cả 4 bình diện đó, văn kiện tòa thánh đều cổ võ đào sâu việc học hỏi và phổ biến sách giáo lý chung của hội thánh công giáo, cũng như các văn kiện của Công đồng Chung Vatican II qua các hội nghị, các cuộc hội thảo, các chương trình thường huấn, đề cao và học hỏi chứng tá, giáo huấn và tấm gương của các thánh và các chân phước. Trên bình diện giáo hội hoàn vũ, văn kiện tòa thánh khuyến khích tổ chức các cuộc hành hương của các tín hữu nơi tòa thánh Phêrô để tuyên xưng đức tin tại đó, cũng như tổ chức các cuộc hành hương tại thánh địa nơi đã thấy trước tiên sự hiện diện của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế và Mẹ Ngài. Trong năm đức tin, các tín hữu cũng được mời gọi tăng cường lòng sùng kính đối với Mẹ Maria, cổ võ các sáng kiến giúp tín hữu nhận ra vai trò đặc biệt của mẹ trong mầu nhiệm cứu độ.
Trên bình diện các hội đồng giám mục, tài liệu mục vụ của Bộ Giáo lý Đức tin khuyến khích tổ chức một ngày học hỏi về đề tài đức tin, tái xuất bản các văn kiện công đồng, sách giáo lý chung cũng như cuốn toát yếu, sử dụng các ngôn ngữ mới mẻ trong lĩnh vực truyền thông, phim ảnh để phổ biến đức tin, soạn thảo các tài liệu có tính chất hộ giáo để giúp mọi tín hữu có thể trả lời cho những câu hỏi được đề ra trong các môi trường văn hóa khác nhau, các giáo phái và các vấn đề liên hệ tới trào lưu tục hóa và chủ trương duy tương đối, các vấn nạn đến từ một não tràng thay đổi giống thu hẹp lãnh vực những xác tính chắc chắn hữu lý vào lĩnh vực những chinh phục của khoa học và kỹ thuật. Trên bình diện giáo phận, văn kiện tòa thánh cổ võ cử hành các buổi lễ nhân dịp khai mạc và bế mạc năm đức tin, tổ chức ngày giáo phận học hỏi về sách giáo lý chung, khuyến khích các giám mục giáo phận công bố thư mục tử về đề tài đức tin, kiểm chứng việc đón nhận công đồng và sách giáo lý chung trong đời sống và sứ vụ của mỗi giáo hội địa phương, đặc biệt về phương diện giáo huấn, khuyến khích các giám mục tổ chức những buổi cử hành thống hối trong mùa chay để xin Chúa tha thứ về những tội chống lại đức tin. Trên bình diện giáo xứ, hội đoàn và phong trào, văn kiện mục vụ của Bộ Giáo lý Đức tin mời gọi các tín hữu đọc và suy gẫm tông thư của Đức Thánh Cha, cánh cửa Đức tin, về ý nghĩa và việc cử hành năm Đức tin. Các linh mục hãy quan tâm hơn đến việc học hỏi các văn kiện công đồng và sách giáo lý chung, rút ra từ đó những thành quả cho việc mục vụ giáo xứ, giáo huấn, giảng thuyết, chuẩn bị các bí tích. Cũng vậy, các giáo lý viên cần kính múc nhiều hơn từ sự phong phú của sách giáo lý chung và hướng dẫn các nhóm đọc chung và cùng đào sâu dụng cụ quý giá này. Văn kiện Tòa Thánh đặc biệt cổ võ tổ chức các tuần đại phúc và các sáng kiến khác trong giáo xứ tại nơi làm việc để giúp các tín hữu tái khám phá hồng ân đức tin qua phép rửa tội và trách nhiệm làm chứng tá đức tin.
Đài Bắc, nhân dịp đầu năm mới, Hội đồng Giám mục Đài Loan vừa công bố thư chung về phép thánh thể với tựa đề Đào sâu mầu nhiệm đức tin, sống bí tích tạ ơn. Trong thư, các giám mục tái phát động công cuộc chuẩn bị Đại hội Thánh thể quốc tế sẽ tiến hành vào tháng 6 năm nay tại Dublin, thủ đô Cộng hòa Ireland, đồng thời chuẩn bị năm đức tin sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm nay. Đứng trước tình trạng đức tin suy yếu trong xã hội và giáo hội, thư mục vụ các giám mục Đài Loan đề nghị 5 điều chủ yếu. Trước tiên, các linh mục được mời gọi chuẩn bị và cử hành thánh lễ một cách kỹ lưỡng và sốt sắng. Các tín hữu giáo dân được mời gọi tích cực tham dự thánh lễ và chầu mình Thánh Chúa. Giáo dân cũng cần hiểu biết, học hỏi và cử hành các giờ kinh phụng vụ. Ngoài ra, các giáo dân được khuyến khích đào sâu kiến thức về sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, để có thể trả lời cho những thách đố do thế giới yếu tin đề ra. Sau cùng, các giáo xứ được kêu mời đề ra và thăng tiến dự án riêng về việc truyền giáo.
Beirut, các giám mục Công giáo Maronite ở Liban kêu gọi các giới hữu trách chính trị tại nước này giải giáp các nhóm Palestine sống ngoài các trại tị nạn tại nước này. Theo báo Daily Star, số ra ngày 5 tháng 1 vừa qua, các giám mục Maronite đã đưa ra lời kêu gọi trên đây. Sau khóa họp tại tòa thượng phụ ở Pekeke, gần thủ đô Beirut, các vị bày tỏ lo âu vì tình trạng an ninh bấp bênh của Liban và kêu gọi chính quyền áp dụng một quyết định đã đưa ra trước đây về việc giải giáp các căn cứ quân sự ở ngoài các trại tị nạn. Các đại diện của nhóm Hồi giáo Hezbollah đã phản đối quyết định giải giáp này, vì theo họ, quân đội Liban không được trang bị đầy đủ và vì thế cần có thêm võ khí để có thể chống lại các cuộc tấn công của Israel.
Madrid, năm nay chính phủ Tây Ban Nha tiếp tục tài trợ cho giáo hội Công giáo, mặc dù có tình trạng khủng hoảng kinh tế tại nước này. Báo chí Tây Ban Nha ra ngày 4 tháng Giêng vừa qua cho biết trong năm nay, giáo hội Công giáo tiếp tục nhận được ngân khoản tài trợ 13.200.000 euro từ chính phủ, tức là 158 triệu euro một năm. Ngoài ra, giáo hội được miễn sự tăng thuế bất động sản. Hiện nay, Tây Ban Nha đang bị khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Theo Bộ Lao động, trong tháng 12 vừa qua, có 4 triệu 400.000 người thất nghiệp, tức là tăng thêm 330.000 người trong một năm.
Jerusalem, từ hôm qua, mùng 7 đến 12 tháng Giêng tới đây, đại biểu của các hội đồng giám mục Âu Mỹ sẽ nhóm khóa họp thường niên tại Jerusalem và viếng thăm các cộng đoàn Kitô để bày tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô tại thánh địa. Các giám mục đến từ Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Canada, Bắc Âu, Albany, Tây Ban Nha, Đức và Liên hội đồng giám mục Âu Châu. Ngoài ra cũng có đại diện của Hội hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem. Theo chương trình, các giám mục sẽ gặp các cộng đoàn giáo xứ Công giáo tại vùng của người Palestine, đặc biệt là thành phố Nablus và miền Gaza. Các vị đặc biệt để ý tới ảnh hưởng của các cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập và diễn tượng hòa bình tại Trung Đông. Ngoài ra, các giám mục cũng gặp đại diện của các tôn giáo khác như Do Thái giáo, Hồi giáo, người Kru và đạo Baha'i trong một cuộc thảo luận liên tôn ở thành phố cảng Haifa ở Israel. Vấn đề của các khu định cư mà người Israel thiết lập trên lãnh thổ của người Palestine, công bằng xã hội và sự dấn thân của các tín hữu Kitô trong xã hội Israel và Palestine cũng là đề tài được đề cập đến.
Berlin, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã ca ngợi và cảm ơn các thiếu nhi, thiếu niên Công giáo Đức dấn thân bênh vực và trợ giúp các trẻ em nghèo trên thế giới. Bà Merkel đã bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến hôm 5 tháng Giêng vừa qua, dành cho 110 em nam nữ thuộc 27 giáo phận toàn quốc, đại diện cho nửa triệu các em Công giáo tham gia chiến dịch lễ Ba Vua tại Đức. Trong chiến dịch này, các em cũng được gọi là các ca viên ngôi sao, mặc y phục ba vua, đến thăm các tư gia hát thánh ca và quyên tiền làm việc nghĩa. Tuyên bố trong buổi tiếp kiến, bà Thủ tướng Đức cảm ơn các em vì sự dấn thân và đề cao ý nghĩa các dự án của các em. Bà nói, một mình chính phủ không thể làm được mọi sự trong việc bảo vệ quyền của các trẻ em, và luôn cần phải có sự hỗ trợ của những người thiện nguyện, đặc biệt là những lời chúc lành của các ca viên ngôi sao. Chiến dịch lễ ba vua được phát động hàng năm tại Đức kể từ năm 1959, và cho đến nay các em đã quyên được hơn 773 triệu euro để tài trợ hàng ngàn dự án giúp đỡ các trẻ em nghèo tại Đức và các nước nghèo trên thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Lời Chúa theo Thánh Gioan. Đây là lời chứng của ông Gioan khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ lại hỏi ông, vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không? Ông nói, không phải. Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp, không. Họ liền nói với ông, thế ông là ai để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? Ông nói, tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu. Họ hỏi ông, vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ? Ông Gioan trả lời, tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho người. Các việc đó đã xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Người ta chỉ lớn lên khi ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm về mình. Người ta chỉ lớn hết mức khi không còn coi mình là trung tâm. Trung tâm được đặt nơi Thiên Chúa và tha nhân. Đức Giê-xu đã từng khẳng định rằng, trong con cái loài người, không ai lớn hơn ông Gioan Tẩy Giả. Gioan lớn vì ông là vị ngôn sứ giới thiệu trực tiếp Đấng Mê-si-a là Đức Giê-xu, một điều mà không một ngôn sứ nào trong Cựu Ước được diễm phúc làm. Nhưng ông Gioan lớn vì ông đã chấp nhận nhỏ đi. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Bài tin mừng cho thấy cách Gioan tự làm mình nhỏ lại. Khi Gioan đã nổi tiếng bởi lối sống khắc khổ và lời giảng mạnh mẽ, thì người Do Thái, người Pha-ri-sêu sai các tư tế và các thầy Lê-vi từ Jerusalem đến với ông Gioan đang làm phép rửa ở bên kia sông Giô-đan. Họ muốn biết ông Gioan là ai. Gioan đã không nhận mình là Đấng Kitô hay Elia tái giáng, hay vị ngôn sứ cao cả đã được ông Môsê loan báo, mặc dù có người đã nghĩ ông là như vậy. Những lời từ chối của ông Gioan càng lúc càng ngắn hơn và sắc hơn. Tôi không phải là Đức Kitô. Tôi không phải là... Không. Gioan từ chối những chức danh mà nhiều người thèm muốn, bởi lẽ ông biết rõ mình là ai. Khi bị bắt buộc phải đưa ra một câu trả lời về con người của mình, Gioan đã chọn câu của ngôn sứ Isaiah. Tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa cho thẳng con đường của Chúa. Gioan nhận mình chỉ là người dọn đường cho một đấng đến sau. Đấng ấy là người ông không xứng đáng cởi quai dép. Cởi quai dép cho chủ là việc chỉ dành cho những người nô lệ thấp kém nhất. Gioan là người làm chứng tuyệt vời về ánh sáng. Ông là tiếng, làm chứng cho lời, là con một Thiên Chúa. Cảm ơn Gioan vì nhờ ông mà ta gặp được ánh sáng thật. Cảm ơn Gioan vì tiếng của ông dẫn ta đến với lời của Thiên Chúa. Thank you. lạy Chúa Giêsu. Xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa. Xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa, quên đi chính bản thân, yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa. Xin cho con biết tự hạ, biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ đến Chúa. Ước gì con biết hãm mình và sống trong Chúa. Ước gì con biết nhận từ Chúa tất cả những gì xảy đến cho con và biết chọn theo chân Chúa luôn. Xin đừng để điều gì quyến rũ con ngoài Chúa. Xin Chúa hãy nhìn con để con yêu mến Chúa. Xin Chúa hãy gọi con để con được thấy Chúa và để con hưởng nhan Chúa đời đời. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn linh mục Hermann Geisler, đặc trách văn phòng giáo lý của Bộ Giáo lý Đức tin, về văn kiện của Bộ về các chỉ dẫn mục vụ cho việc cử hành năm Đức tin.
Thưa các bạn, ngày 16 tháng 10 năm 2011 vừa qua, Đức Thánh Cha Biện Đức 16 đã công bố năm Đức tin nhân kỷ niệm 50 năm khai mở Công đồng chung Vatican II và 20 năm công bố sách giáo lý Giáo hội Công giáo. Năm Đức tin sẽ bắt đầu ngày 11 tháng 10 năm 2012 và sẽ kết thúc ngày 24 tháng 11 năm 2013, lễ Chúa Kitô vua. Hôm qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố văn kiện mục vụ về việc cử hành năm Đức tin này. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn linh mục Hermann Geisler, đặc trách văn phòng giáo lý của Bộ Giáo lý Đức tin, về văn kiện của Bộ liên quan tới các chỉ dẫn mục vụ cho việc cử hành năm Đức tin. Thưa cha Geisler, đâu là mục đích của Bộ Giáo lý Đức tin nhắm tới khi đưa ra các chỉ thị mục vụ cho năm Đức tin?
Như đã biết, Bộ Giáo lý Đức tin không chỉ có thẩm quyền sửa chữa các sai lầm, mà trước hết là thăng tiến giáo lý sự thật. Tôi thấy văn kiện với các gợi ý mục vụ này hoàn toàn nằm trong nhiệm vụ thăng tiến ấy, cũng là nhiệm vụ chuyên biệt của Bộ Giáo lý Đức tin. Tôi cũng nhận thấy nó hoàn toàn nằm trong chương trình của Đức Thánh Cha, là khởi hành từ Chúa Kitô. Tôi nhớ trong bài diễn văn mới đây nói với các nhân viên làm việc trong các cơ quan trung ương tòa thánh, Đức Thánh Cha có nói: nếu đức tin không lấy lại được sự sinh động của nó, thì tất cả các hình thức khác sẽ không hữu hiệu. Vì thế, sự canh cải thực sự cần thiết trong giáo hội ngày nay là việc canh tân đức tin. Văn kiện này nhắm ba mục đích. Mục đích thứ nhất là giúp tái khám phá ra cốt lõi của đức tin, nền tảng của đức tin là cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô, là đấng yêu thương, nâng đỡ, khích lệ chúng ta và chỉ cho chúng ta thấy tương lai cao cả. Mục đích thứ hai là giúp tất cả mọi người tái khám phá ra ý nghĩa và các tài liệu của Công đồng chung Vatican II. Nhiều người nói tới Công đồng, nhưng khi đi sâu hơn một chút thì ít người thực sự biết các văn kiện của Công đồng. Vì thế thật là quan trọng tái khám phá ra kho tàng đó. Mục đích thứ ba là tái khám phá ra đức tin trong tất cả vẻ đẹp và sự toàn vẹn của nó. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo có thể trợ giúp chúng ta rất nhiều, bởi vì cần phải hiểu biết giáo lý đức tin, và năm đức tin giúp chúng ta thực hiện điều này.
Thưa cha, về văn kiện của Bộ đưa ra các đề nghị mục vụ nào?
Văn kiện của Bộ đưa ra 40 đề nghị mục vụ tất cả, trong đó có các đề nghị liên quan tới giáo hội Hoàn Vũ, có các đề nghị liên quan tới các hội đồng giám mục, các đề nghị khác liên quan tới các giáo phận, giáo xứ, cộng đoàn, hội đoàn và phong trào. Đối với giáo hội Hoàn Vũ sẽ có nhiều biến cố có sự tham dự của Đức Thánh Cha, như lễ nghi khai mạc năm Đức tin sẽ là việc cử hành kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II. Thế rồi còn có Thượng hội đồng Giám mục Thế giới về việc tái truyền giảng tin mừng vào đầu năm đức tin. Ngoài ra còn có các đại hội tổ chức tại Roma nhằm tái khám phá ra ý nghĩa của công đồng chung Vatican II. Cũng sẽ có các buổi cử hành đại kết để thăng tiến sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô là một điểm mạnh của công đồng. Sẽ có một cuộc cử hành với tất cả mọi tín hữu Kitô để tái khẳng định niềm tin chung nơi Chúa Kitô. Trên bình diện các hội đồng giám mục, tôi chỉ xin nhắc tới một đề nghị thôi, đó là tái dấn thân giảng dạy giáo lý, vì hiểu biết giáo lý là điều rất quan trọng. Chúng ta biết là trong nhiều phần của giáo hội, giáo lý đang gặp khủng hoảng. Do đó, văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin khuyến khích các giám mục soạn lại các tài liệu phụ giúp cho phù hợp hơn với sách giáo lý của giáo hội công giáo. Cần phải có các bản văn giáo lý được biên soạn kỹ lưỡng để giúp giáo dân. Riêng trên bình diện giáo phận, có lời đề nghị mỗi giám mục công bố một thư mục tử về năm đức tin, dạy giáo lý cho giới trẻ trong nhà thờ chính tòa hay các nhà thờ lớn, hay dạy giáo lý cho những người đang tìm kiếm niềm tin và ý nghĩa cuộc sống. Thế rồi còn có đề nghị canh tân cuộc đối thoại giữa đức tin và lý trí, vì ngày nay có nhiều người cho rằng giữa lý trí và đức tin không thể có sự đồng điệu. Trái lại, Đức Thánh Cha khẳng định là chẳng những có sự đồng điệu mà còn có tình bạn giữa đức tin và lý trí nữa. Để được như thế, các đại học công giáo được yêu cầu thăng tiến các đại hội, các ngày học hỏi về đề tài này. Trên bình diện giáo xứ, đề nghị chính yếu đơn sơ là làm sao để buổi cử hành bí tích thánh thể được thực thi một cách tốt đẹp. Vì thánh thể là mầu nhiệm đức tin, và trong thánh thể Chúa Giêsu canh tân đức tin nơi chúng ta, khích lệ, nâng đỡ và củng cố chúng ta. Từ thánh thể phải nảy sinh ra tất cả các đề nghị khác trên bình diện giáo xứ, canh tân giáo lý, phân phát sách giáo lý, cộng tác với các phong trào và các hiệp hội. Ở đây cũng cần có sự đồng tác và cộng tác mới của tất cả mọi lực lượng trong giáo hội.
Thưa cha, trên bình diện mục vụ cũng có hai biến cố kỷ niệm. Kỷ niệm 50 năm ngày khai mở công đồng chung Vatican II và kỷ niệm 20 năm công bố sách giáo lý, giáo hội công giáo, có đúng thế không?
Vâng, lễ nghi khai mạc năm đức tin là lễ kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng chung Vatican II, và cũng có lễ nghi kết thúc năm đức tin tại Roma cũng như tại mọi giáo phận trên thế giới, nhằm tái khẳng định niềm tin của giáo hội, cũng như niềm vui của đức tin trong giáo hội. Tuy nhiên, văn kiện không nhấn mạnh trên các buổi cử hành, cho bằng trên việc đào tạo đức tin cho tín hữu, phát động việc đào tạo trong toàn giáo hội là điều rất quan trọng. Cần phải tái khám phá ra ý nghĩa của công đồng chung Vatican II. Chính vì công đồng đã muốn khởi hành từ Chúa Kitô để canh tân toàn giáo hội, bằng cách đào sâu bản chất của giáo hội và tương quan của nó với thế giới ngày nay. Theo tôi, ở đây có nhiều thiếu sót, bởi vì nhiều tín hữu không biết các tài liệu của công đồng và không hiểu công đồng chung Vatican II. Công đồng đã muốn mở ra các cửa sổ để thần khí Chúa có thể bước vào thế giới, nhưng rất tiếc là tại nhiều nơi, tinh thần của thế gian lại đã bước vào bên trong giáo hội. Vì thế chúng ta phải trở lại với các văn bản của công đồng để tái khám phá ra các ý hướng lớn và ý nghĩa của các tài liệu đó. Và giáo lý giáo hội công giáo mà chúng ta kỷ niệm 20 năm công bố sẽ là một trợ giúp lớn. Giáo lý trình bày giáo lý của công đồng bên trong toàn truyền thống và giáo lý của giáo hội, của đức tin, các bí tích, luân lý, lời cầu nguyện, và nó thực sự diễn tả một công trình tổng hợp lớn, cũng như giới thiệu với chúng ta bản hợp tấu của đức tin, vẻ đẹp và sự toàn vẹn của đức tin. Tôi hy vọng mọi tín hữu và các vị hữu trách trong giáo hội dùng dụng cụ này để tái khám phá ra kho tàng đức tin.
Thưa cha Gassler, trong các đề nghị cử hành trên bình diện giáo phận, có các buổi cử hành sám hối để xin lỗi Thiên Chúa, đặc biệt về các tội chống lại đức tin. Cha có thể đào sâu ý nghĩa của các buổi cử hành này và giá trị của các sáng kiến trong bối cảnh của năm đức tin này hay không?
Vâng, tôi đã nói rằng đức tin là một ơn quý báu. Có một lần tin mừng nói đến hạt ngọc quý, và nếu đức tin thực sự là một ơn cao trọng, thì chúng ta phải trân trọng ơn đó, tiếp nhận nó, dưỡng nuôi, phổ biến nó và làm chứng cho nó. Và nếu chúng ta chân thành, thì phải nói đây là điểm có rất nhiều thiếu sót trong giáo hội. Có những tín hữu không biết đức tin là gì, họ không thực thi đức tin và thờ ơ với việc đào tạo đức tin. Đó là chưa nói tới việc làm chứng cho đức tin là việc không có. Khi trái tim không bừng cháy thì không thể thông truyền đức tin được. Chúng ta phải công nhận rằng có các thiếu sót lớn, và tôi cũng mạn phép nói rằng có những giáo lý viên và những linh mục chẳng những đã không trình bày đức tin trong sự toàn vẹn của nó và trọn vẻ đẹp của nó, mà lại còn gieo rắc các nghi ngờ và những điều không chắc chắn nữa. Đây là điều rất trầm trọng. Có những thành phần của giáo hội nhấn mạnh trên chiều kích xã hội nhân bản và coi đức tin như là điều thứ yếu. Tôi nghĩ đây là vấn đề, và chúng ta phải thừa nhận rằng bên trong giáo hội chúng ta đã sai lầm. Theo tôi, chúng ta phải hiểu rằng các tội chống lại đức tin rất là trầm trọng và rất tai hại đối với giáo hội. Chúa Giêsu đã nói, nếu muối mất vị mặn thì còn làm gì được nữa? Đây là một câu hỏi rất nghiêm chỉnh, và một lần nữa Chúa Giêsu nói với chúng ta, khi con người trở lại có còn tìm thấy niềm tin trên trái đất này nữa hay không? Chúng ta phải tự vấn và phải khiêm tốn xin lỗi Thiên Chúa vì các tội chống lại đức tin mà chúng ta đã phạm.
Thưa cha, văn kiện có được soạn thảo với sự đóng góp của các cơ quan khác của Tòa Thánh hay không?
Dĩ nhiên là có chứ. Tại Roma chúng tôi luôn luôn làm việc chung với nhau. Văn kiện được soạn thảo bởi Ủy ban chuẩn bị năm đức tin, và Ủy ban này gồm 15 hồng y và giám mục, một số từ các giáo phận lớn trên thế giới. Một phần là các vị đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh như Bộ Giáo dục Công giáo, Bộ Các giám mục, Bộ Giáo sĩ, Bộ Truyền giáo, Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân. Như thế trong việc chuẩn bị cho năm đức tin đã có sự làm việc chung tại Roma. Thế rồi sau khi văn kiện được soạn thảo, nó đã được gửi tới tất cả các cơ quan tham dự và cả các cơ quan không có đại diện trong ủy ban như Bộ Đời Thánh Hiến, Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa. Tôi ước mong sự cộng tác này tiếp tục không chỉ tại Roma mà thôi. Chúng ta tất cả phải sát cánh chung quanh Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục, giáo dân, toàn thể giáo hội để thăng tiến năm đức tin này, để nó thực sự trở thành một năm hồng ân.
Các sáng kiến khác nhau do các cơ quan Tòa Thánh thăng tiến cho năm đức tin này sẽ được phối hợp với nhau như thế nào, thưa cha?
Đây là câu hỏi quan trọng. Để phối hợp các sáng kiến do các cơ quan khác nhau của Tòa Thánh đề ra, Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng đã thành lập một văn phòng thư ký, có nhiệm vụ phối hợp tất cả các sáng kiến thăng tiến tại Roma, tức các sáng kiến lớn nhất trên bình diện phổ quát, cũng như đề nghị các sáng kiến mới, bởi vì các đề nghị của văn kiện đã được đơn sơ hóa. Nhưng Chúa Thánh Thần có thể khơi dậy nơi tâm trí các tín hữu và các chủ trăn, các sáng kiến khác. Văn phòng thư ký này sẽ thành lập một địa chỉ liên mạng Internet, cung cấp các tin tức hữu ích cho tín hữu, để họ hiểu biết tất cả mọi sáng kiến của năm đức tin một cách rõ ràng.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Châu xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Đức Maria Nữ Vương là nữ tỳ của Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong trình thuật sứ thần Gabriel truyền tin cho trinh nữ Maria thành Nazareth, Thánh sử Luca cho thấy sau khi hỏi cho biết cách thức Thiên Chúa sẽ thực hiện chương trình của người, Đức Maria đã thưa với sứ thần: "Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Ngay lúc đó, ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng trinh trắng của mẹ, và Đức Maria trở thành nữ vương, mẹ của vị vua cứu thế khiêm hạ, đấng đã dốc đổ mọi vinh quang Thiên Chúa để trở thành một bào thai nằm trong lòng mẹ 9 tháng 10 ngày, rồi chào đời bé bỏng như bao nhiêu trẻ thơ khác, con cái của loài người. Và như Chúa Kitô phục sinh được tôn vinh để bị hạ nhục như người tôi tớ khổ đau của Thiên Chúa Cha, Đức Maria cũng bỏ ra một bên 9 tháng vinh quang của con mẹ để phục vụ người một cách quảng đại trong công trình tình yêu cứu chuộc. Tuy là nữ vương trong vinh quang thiên quốc, Đức Maria không ngừng phụng sự con mẹ trong các người con khác là các tín hữu Kitô đã được ơn làm nghĩa tử, trở thành con cái Thiên Chúa và là em của anh cả Giêsu. Mẹ kiên trì trong vai trò đã có trong tiệc cưới tại làng Cana là vai trò bầu cử, trong ngày thứ ba diễn tả trước ngày thứ ba cao cả khác của sự phục sinh. Trong kỷ nguyên của giao ước mới và vĩnh cửu được mở ra với lễ vượt qua, Đức Trinh Nữ Rất Thánh luôn luôn là đấng gợi ý cho mọi tín hữu điều mẹ đã nói với các gia nhân của gia đình mở tiệc cưới làng Cana. Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Khi vâng lời mẹ nhắn nhủ, chúng ta có thể ngồi vào bàn tiệc nước trời với áo cưới, bằng vải gai trắng tinh, biểu tượng cho các công việc làm của các thánh, như viết trong sách Khải Huyền. Tả lại cảnh tiệc cưới của Chiên Con, chương 19 sách Khải Huyền, ghi lại lời tung hô của đoàn ngũ đông đảo các thánh trên trời như sau. Hallelujah, Chúa là Thiên Chúa toàn năng, đã lên ngôi hiển trị, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ dâng Chúa lời tôn vinh, vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ của Chiên Con, và hiền thê của người đã trang điểm sẵn sàng. Nàng đã được mặc áo vải gai sáng chói và tinh tuyền. Vải gai đây chỉ những việc lành của dân thánh.
Công đồng chung Vatican II thời sự hóa giáo lý này, khi viết trong số 62 của hiến chế về giáo hội Lumen Gentium ánh sáng muôn dân như sau. Nhưng trong nhiệm cục ân sủng, Đức Maria luôn tiếp tục thiên chức làm mẹ, từ khi người tin tưởng ân thuận trong ngày truyền tin, sự ân thuận mà người đã không hề ngần ngại giữ vững bên thập giá, cho tới lúc vĩnh viễn hoàn tất việc cứu rỗi mọi người được tuyển chọn. Thực vậy, sau khi về trời, vai trò của người trong việc cứu độ không chấm dứt, nhưng người vẫn luôn tiếp tục cầu bầu để đem lại cho chúng ta những ân huệ, giúp chúng ta được phần rỗi đời đời. Với tình mẹ hiền, người chăm sóc những anh em của con người đang lữ hành trên dương thế và đang gặp bao nguy hiểm, thử thách cho đến khi họ đạt tới hạnh phúc quê trời. Vì thế, trong giáo hội, Đức Trinh Nữ được kêu cầu qua các tước hiệu Tràng Sư, Vị Bảo Trợ, Đấng Phù Hộ và Đấng Trung Gian. Tuy phải hiểu các tước hiệu ấy thế nào để không thêm bớt vào vinh dự và quyền năng của Đức Kitô Đấng Trung Gian duy nhất. Thực vậy, không bao giờ có thể đặt một tạo vật ngang hàng với ngôi lời nhập thể và cứu chuộc, nhưng cũng như chức tư tế của Chúa Kitô được thông ban dưới nhiều hình thức cho các thừa tác viên và các giáo dân, và cũng như sự tốt lành duy nhất của Thiên Chúa được ban phát nhiều cách cho các tạo vật, thì sự trung gian duy nhất của Đấng Cứu Thế không những không loại bỏ mà còn khuyến khích các thụ sinh cộng tác trong sự tùy thuộc vào nguồn mạch duy nhất. Giáo hội không ngần ngại tuyên xưng vai trò tùy thuộc ấy của Đức Maria. Giáo hội thường cảm nghiệm được và nhắn nhủ các tín hữu ghi nhớ vai trò ấy trong lòng để nhờ mẹ nâng đỡ và phù hộ. Họ gắn bó mật thiết hơn với Đấng Trung Gian và Đấng Cứu Thế. Kết luận, gương sống của Đức Maria liên quan tới giáo hội. Mẹ là nữ vương dinh hiển cùng cai trị với Chúa Kitô con mẹ, là vua muôn vua, nhờ Chúa Thánh Thần. Đó là phần thưởng việc phục vụ quảng đại của mẹ, và việc phục vụ ấy vẫn tiếp tục mãi cho tới khi mọi người được tuyển chọn, được đội triều thiên dinh hiển như mẹ trên thiên quốc.
Ngày 23 tháng 8 năm 1981, trong buổi đọc kinh truyền tin chung với tín hữu và du khách hành hương tại nhà nghỉ mát Castel Gandolfo, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói, khi gắn chặt cái nhìn trên bầu nhiệm hồn xác lên trời của Đức Maria, trên việc đội triều thiên cho mẹ trong vinh quang, chúng ta học phục vụ hàng ngày, phục vụ Thiên Chúa và phục vụ các anh chị em khác. Diễn tả trong thái độ phục vụ đó vương quyền ơn gọi Kitô của chúng ta trong mọi trạng huống hay nghề nghiệp, trong mọi nơi và mọi lúc. Diễn tả ra trong thực tại của cuộc sống thường ngày qua thái độ lời nguyện nước cha trị đến mà chúng ta dâng lên Chúa mọi ngày trong kinh lạy cha. Chính nơi đây là ý nghĩa vương quyền của chúng ta như là dân Chúa, thống trị các thụ tạo và cai quản thế giới. Đúng thế, nhưng với sự thánh thiện và công bằng. Đó là ơn gọi của con người, như được tác giả sách Khôn Ngoan trình bày trong chương 9 qua lời cầu dâng lên Thiên Chúa như sau. lạy Thượng Đế của Bậc Tổ Tiên, lạy Đức Chúa Từ Bi Lân Tuất. Chúa dùng lời Chúa mà tác thành vạn vật, dùng sự khôn ngoan Chúa mà cấu tạo con người, để con người làm chủ mọi loài Chúa dựng nên và sống sao cho thánh thiện công chính mà chỉ huy cả vũ trụ này, cùng được một tâm hồn ngay thẳng mà phân biệt phải trái. Sau khi cho biết Thiên Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh người, tác giả sách Sáng Thế viết, Thiên Chúa chúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất, hãy làm bá chủ của cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Một lần nữa, chúng ta được thúc đẩy đến với sự khôn ngoan chưa từng nghe nói tới của mầu nhiệm phục sinh. Chúa Kitô trở thành vua vũ trụ khi đánh mất đi sự sống. Như vậy phải nói gì về các kỹ thuật tân tiến của chúng ta, về nền văn hóa, về các tình cảm và tiền bạc của chúng ta đây? Chúng sẽ chỉ là các quái vật nếu chúng ta không biết nhân danh Chúa Giêsu và noi gương mẹ Maria, biến chúng trở thành quà tặng, trở thành phương tiện chia sẻ và hiệp thông với tha nhân. Trong nghĩa đó, lời Thánh Phaolô cảnh cáo tín hữu giáo đoàn Côrintô xưa kia xem ra rất thời sự. Tất cả đều thuộc về anh em, dù là Phaolô hay Apollo hay Kepha, dù cả thế gian này, sự sống, sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô lại thuộc về Thiên Chúa.
Nếu đào sâu đề tài Đức Maria Nữ Vương, thật không dễ tháo gỡ khỏi nền thần học thánh mẫu của quá khứ một vài điểm hàm hồ trong phương pháp tìm hiểu. Điểm hàm hồ thứ nhất là ý niệm về chính trị, về dương quyền, như đã được thực hiện trong lịch sử, rồi được áp dụng cho Chúa Kitô và Đức Maria. Đức Giáo Hoàng Pio IX khẳng định rằng, không có quyền lập pháp, tư pháp và hành pháp, thật khó mà hiểu được tước vương hầu. Vì thế, cần phải nhường cho Chúa Kitô và Đức Maria ba loại quyền đó, nếu không muốn giảm thiểu vương quyền của các vị thành một ý niệm ẩn dụ. Năm 1934, thần học gia người Hòa Lan Gritter gắn cho Đức Maria việc tham dự vào ba quyền ấy của Chúa Kitô vua. Điều này đã khiến cho thần học gia Congar phản đối mạnh mẽ và tố cáo thần học gia Gritter là đã khiến cho Đức Maria trở thành một ông vua phái nữ. Do đó, một vài thần học gia đã bỏ con đường tìm hiểu ý niệm vua để tìm hiểu ý niệm nữ hoàng. Nhận thấy rằng trong lịch sử ý niệm về nữ hoàng giảm lược vào quyền bầu cử cho thần dân, thần học gia Pare mới viết như sau. Đây không còn là việc cai trị nữa, ảnh hưởng của nữ hoàng của chúng ta kín đáo và dịu dàng hơn nhiều. Nó được tạo thành bởi quyền bính của bà trên con tim của nhà vua và bởi uy tín khôn sánh của bà đối với tất cả mọi người. Lập trường thứ hai này được dược thắng bởi thông điệp Arcedi Regina, trong đó Đức Giáo Hoàng Pio XII khẳng định rằng Đức Trinh Nữ có phúc cũng có được sự tham dự vào đó, vào ảnh hưởng hữu hiệu, qua đó con mẹ và là đấng cứu độ chúng ta được nói một cách đúng đắn rằng người cai trị trong tâm trí và ý chí của con người. Hai chuyên viên thánh mẫu học Francesca và Sebastian bỏ kiểu tìm hiểu đường lịch sử để theo con đường siêu hình, trong ý hướng xác định ý niệm tiên khởi và tự nhiên về vương quyền. Họ khám phá ra ý niệm này trong trường phái của Thánh Thomas Tiến sĩ nơi hai yếu tố, sự ưu diệt hay phi thường, bao gồm các tài năng thiết định quyền tối thượng trên các người khác, và sự thống trị hướng dẫn, thực hiện sự ưu diệt. Vì thế, dương quyền của Đức Maria được định nghĩa là việc tham dự hiền thê vào sự ưu diệt và quyền bính của nhà vua.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố tài liệu mục vụ với những chỉ dẫn và đề nghị cụ thể về việc cử hành năm Đức Tin. Beirut, các giám mục Công giáo Maronite ở Liban kêu gọi các giới hữu trách chính trị tại nước này giải giáp các nhóm Palestine sống ngoài các trại tị nạn. Jerusalem, từ hôm qua mùng 7 đến 12 tháng Giêng tới đây, đại biểu của các hội đồng giám mục Âu Mỹ sẽ nhóm khóa họp thường niên tại Jerusalem và viếng thăm các cộng đoàn Kitô để bày tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô tại thánh địa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25, và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kiloxit, tức là 25m34 và 17.590 kiloxit, tức là 17m05. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megaxit lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại: http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.